Long huyết chiến thần, chương 654, địa vũ cảnh ngũ trọng 2, góc truyện audio.com. Chuyện này tuyệt đối nói rõ, giữa Triệu Đan Trần và Vũ Đế Triệu Vô Cực không đơn giản như chúng ta tưởng tượng, rất có thể giữa bọn họ không có cùng tiếng nói. Không trách được Triệu Vô Cực không liên thủ cùng Triệu Đan Trần tấn công Long tộc, nguyên lai trong chuyện này còn có duyên cớ. Mạc Tiểu Lang bừng tỉnh đại ngộ, từ một đầu mối bé tí, bọn họ liền đoán ra được nhiều chuyện như vậy. Triệu Đan Trần không có ở đây, vậy thì thời điểm Tuyền cô nương và Vũ Đế đánh nhau, chúng ta đục nước béo cò, Tuyền cô nương không có thái hư cảnh, chỉ cần ta đưa Kỳ Kỳ vào trong thái hư cảnh, lại thi triển huyết độn tạo khoảng cách là được. Long thần lên kế hoạch nói, Mạc Tiểu Lang cảm thấy cũng chỉ có như vậy thôi. Kế hoạch tốt đã định, tiếp đến chính là thời gian chờ đợi. Long thần trong khoảng thời gian này lại đi ra ngoài thăm dò được không ít tin tức, dưới khống hồn phệ linh yêu đồng, người thành Vũ Đế đều biết như hắn đoán vậy, Triệu Vô Cực và Triệu Đan Trần không hòa thuận như tưởng tượng, giữa bọn họ sẽ trở mặt thành thù. Đối với chúng ta mà nói, điều này là một chuyện tốt, Long thần thầm suy trong lòng, đều do hắn dùng phệ linh yêu đồng hỏi được. Phệ linh yêu đồng, đúng là thứ tốt, không biết là thuộc loại chiến kỹ đẳng cấp gì thế nhưng lại có hiệu quả thần kỳ như vậy. Phải biết khống hồn đây chỉ là hạng 2 mà đã có kỹ năng khá như vậy, hơn nữa phệ linh yêu đồng không còn đạt tới đỉnh phong, thật không biết còn tu luyện thêm, còn vui mừng gì đây. Từ phệ linh yêu đồng, Long thần nhớ tới Lý Tuyền Cơ, nhớ lại Dương Linh Thanh. Lý Tuyền Cơ tất nhiên là người đế vực rồi, nàng bị giam ở trong tinh ma ngục linh vũ gia tộc, rốt cuộc là bởi vì sao nàng ta tùy tiện đem phệ linh yêu đồng cho ta. Nội tình tất nhiên là hùng hậu, không biết so với Tiểu Hy sẽ là như thế nào đây. Còn có Linh Thanh, nhớ tới tiểu nha đầu cứng cỏi kia, khóe miệng Long thần liền gợi lên nụ cười, đã lâu rồi không về nhà. Đúng lúc này, bên ngoài truyền tới động tĩnh, Long thần lựa chọn vị trí cách chỗ cung Vũ Đế của Vũ Đế Triệu Vô Cực rất gần, ở chỗ này chỉ cần cung Vũ Đế có bất kỳ động tĩnh nào, Long thần liền phát hiện. Mà bây giờ, bên ngoài truyền tới tiếng động xôn xao, Long thần cùng với Mạc Tiểu Long vọt ra ngoài cửa sổ theo chân những người khác cùng xem náo nhiệt. Quả nhiên là nàng, thấy một nữ nhân lơ lửng trên không trung, ánh mắt Long thần sâu híp lại. Lúc này, một nữ nhân bạch thi thướt tha, khuôn mặt được che lại đang trôi nổi ở bên cạnh cung Vũ Đế, ánh mắt nhấp nháy nhìn về phía cung Vũ Đế. Trong đôi mắt tràn đầy sự cao ngạo và lạnh lùng, cả người nàng đều y phục trắng bồng bềnh, một mùi hương say lòng ập tới mũi. Có người cho rằng nàng là tiên nữ nhưng khí tức trang nghiêm ở trên người thật sự phá hư không khí. Nàng thế nhưng không mang theo hoàng phủ kỳ đến đây. Rõ ràng nữ nhân này đến đây một mình, Long thần ngây dại, hắn và Hoàng Phủ Phong Trần đều suy đoán Tuyền cô nương đây nhất định sẽ đưa Kỳ Kỳ đến, nhưng tại sao hiện tại không có. Chúng ta trở về Hoàng Phủ gia tộc ngay bây giờ, Long thần buồn bực nói, thất bại trong gang tấc, không, đại ca ta cảm giác nàng hẳn là để Kỳ Kỳ ở một nơi bí mật nào đó, sau đó một mình tới đây. Ở trên người nàng, loáng thoáng có mùi của Kỳ Kỳ, hết thảy rõ ràng, nói vậy chắc là mới buông Kỳ Kỳ ra không lâu. Tiểu Lang có chút hưng phấn nói, Long thần vốn cho, góc truyện audio.com, rằng rất buồn bực, nghe nói như thế trong lòng mới dễ chịu một chút. Hắn lúc nãy vội vã nên quên mất điểm này, phệ nhật yêu lang là yêu thú, lỗ mũi so với Long thần linh hoạt hơn, hắn nói đương nhiên Long thần hoàn toàn tin. Người có thể men theo cái mùi này tìm được Kỳ Kỳ hay không? Long thần nhớ tới điểm này, vội vàng nói, Tiểu Lang cười khổ nói. Không được, chỉ cần trên người nàng còn có mùi hương thì những mùi khác ta ngửi không thấu. Long thần hơi có chút thất vọng, nếu như có thể trực tiếp tìm được thì dễ dàng hơn nhiều, tùy ý đến gần giao đấu giữa Vũ Đế và Tuyền cô nương đây càng mau chết hơn, Long thần trực tiếp mang Kỳ Kỳ đi để cho Tuyền cô nương há hốc miệng. Đại ca, chúng ta đi tìm Kỳ Kỳ hay là ở đây xem náo nhiệt một chút? Nếu như Tuyền cô nương nhận được vạn niên địa tam nhũ, nàng tất nhiên sẽ đi tìm Kỳ Kỳ, nếu như nàng là địa vũ cảnh tứ trọng thì hai người chúng ta liên thủ là không thể đánh bại nàng. Nhưng mà ít nhất là từ trong tay nàng, đoạt lấy Kỳ Kỳ, nàng không biết chúng ta có thái hư cảnh. Nếu như bây giờ chạy đi tìm, vận khí tốt thì có thể tìm thấy hoàng phủ kỳ thế nhưng rất có thể là ngâm nước nóng, đến lúc đó Tuyền cô nương nhận được vạn niên địa tam nhũ chạy mất tiêu, Long thần và Tiểu Lang sẽ trắng tay. Cho nên, trong lòng Long thần đưa ra quyết định rất nhanh. Chúng ta cứ ở đây nhìn xem tình huống một chút, ta cũng cảm thấy như vậy mới tốt. Mạc Tiểu Long nhìn Tuyền cô nương trên không trung, trong ánh mắt chỉ có thần sắc chán ghét, nàng với vóc người thướt tha đó, Mạc Tiểu Lang không có tí hứng thú nào. Long thần cẩn thận nhìn, lúc này Tuyền cô nương mới bắt đầu lên tiếng, nàng không kiêng sợ gì phóng sự cường đại của mình ra ngoài, uy lực khổng lồ kia khiến cho đám người ở bên dưới trong lòng đều cảm thấy run sợ. Chuyện gì xảy ra vậy, lại xuất hiện thêm một cao thủ có thể so với Vũ Đế hay sao? hơn nữa còn là một nữ nhân. Cô gái này không phải là kẻ ngu đần đó chứ, che mặt không thấy rõ gì cả nhưng vóc dáng thật đẹp. Ngươi nhìn kìa, bộ ngực cái mông mê người như vậy, nếu ngủ với nàng một đêm ta giảm thọ 10 năm cũng đồng ý. Mọi người nghị luận câu nói sau cùng là của một vị đại hán hùng tráng nói ra. Hắn cho rằng Tuyền cô nương không nghe được lời nói của hắn, cho nên mới không có ý kiêng sợ chút nào. Mọi người ở nơi này đang nghị luận thì Tuyền cô nương kia đưa ánh mắt nhìn về vị đại hán trong bọn họ. Một chỉ đưa ra, nhất thời một hạt châu nho nhỏ đột nhiên bắn tới hướng đại hán kia. Phập, một tiếng óc băng liệt, đỉnh đầu của đại hán kia trực tiếp bị đánh nát, người xung quanh thấy một thi thể không đầu, vội vàng sợ đến nỗi liên tục kêu lên thảm thiết. Nữ nhân xinh đẹp là vậy, không nghĩ tới xuất thủ lại ác độc như thế. Sau khi đánh chết vị đại hán kia, Tuyền cô nương chân mày cũng không nhíu lại một cái nào, cánh tay thôi động, một cục đá được bắn ra trực tiếp đánh lên vách tường cung Vũ Đế. Cục đá kia nhất thời khiến vách tường Vũ Đế cung mở ra một lỗ hổng bằng cái chén. Dựa theo lực đạo của Tuyền cô nương, theo lý nên xuyên thủng cung Vũ Đế một lỗ nhưng cục đá lại không xuyên qua mặt tường khác, đây đã nói lên rằng tại bên trong cung Vũ Đế đã có người tiếp được cục đá kia. Cách chương.